tất cả chúng ta giữ yên lặng nha, và mình chỉ tuần tự lên chụp hình thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ngồi ở sân đối diện với chùa Niết Bàn, nơi mà 26 thế kỷ trước tại vườn Ta La Sông Thọ, Đức Phật đã chút hơi thở cuối cùng sau 45 năm giáo hóa. Cuộc đời của Đức Phật là một bài học vô cùng quý giá mà bao thế hệ trôi qua, mỗi khi ôn về, chúng ta sẽ có cơ hội học được và thực tập được những lời dạy cao quý của Đức Phật. Nhân dịp có mặt tại chùa Niết Bàn Kusinaga, khi tôi kính gửi đến quý vị đề tài chuẩn bị cuối đời. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Di Giáo có những đoạn mô tả về những giây phút cuối đời của Đức Phật, và nếu chịu khó phân tích và để ý từng chi tiết nhỏ, chúng ta sẽ học được rất nhiều các bài học cao quý về cách làm chủ cảm xúc ở cuối cuộc đời. Khi đối diện trước cái chết á, nỗi sợ hãi xuất hiện như là một sự ám ảnh mà phần lớn chúng ta không muốn thừa nhận nó đang diễn ra với mình là một sự thật. Càng kháng cự sự thật đó nhiều chừng nào, nỗi sợ hãi sẽ làm cho chúng ta hoảng loạn chừng ấy, và kết quả là ta sẽ ra đi trong một trạng thái không được bình an. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã mô tả những nghệ thuật để chúng ta có thể học hỏi theo, nhờ đó đó xử lý được những rối loạn tâm lý ở cái cuộc đời. Khi mà người chuẩn bị ra đi đó có thể chuẩn bị được tốt, thì thân bằng nguyên thuộc còn sống đó cũng theo đó trở nên bình tĩnh, và cả hai hộ niệm hỗ trợ cho nhau để kẻ còn lẫn người mất đều được bình an. Và trên tinh thần này đó, chúng ta lần lượt tìm hiểu một số góc độ sau đây. Một, nhỏ phó trúc đầy đủ. Phó trúc là thuật ngữ Phật học chỉ cho sự dặn dò một cách rất chu đáo về những gì mà thân bằng quyến thuộc của ta sẽ phải làm khi ta lìa khỏi cõi đời này. Thế gian thì có thuật ngữ chi chúc. Chi chúc thì thường được thực hiện hoặc là bằng văn bản hoặc là bằng lời. Phần lớn là thực hiện bằng văn bản, và thậm chí thân bằng quyến thuộc còn lại cũng chưa có cơ hội nắm rõ được nội dung của lời chi chúc đó là gì. Các cơ quan thừa phát lại dựa vào di chúc của người chuẩn bị ra đi, công bố di chúc để phân chia các tài sản theo quyền ước của người qua đời. Đức Phật thì không dạy chúng ta tinh thần di chúc, mà dạy chúng ta tinh thần phó chúc. Phó chúc là một trạng thái nhắc nhở và sắp xếp mọi thứ một cách rất chu đáo khi mình đang còn khỏe. Và giờ trạng thái tinh thần minh mẫn, sức khỏe còn tốt, việc phó chúc cho con cháu và người thân đó sẽ làm cho tất cả nắm rõ được và làm đúng được để đạt được những giá trị cao quý. Cho nên ta phải cố gắng học theo tinh thần phó chúc. Để phó chúc được tốt đó, thì người Phật tử tại gia phải thấy rất rõ thân thể này được hình thành bởi 4 yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Và khi cơ thể không còn hoạt động nữa, não ngừng đập, tim ngừng hoạt động, các giác quan đó không còn phản ứng, thì lúc đó cái chết dần dần xuất hiện Có người đó thì chết từ ở dưới chân lên, có người thì chết từ ở dưới não xuống, có người thì chết ở vùng bụng trước, tùy theo các chứng bệnh và điều kiện sức khỏe mà cái chết lần lần diễn ra, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là căng thẳng, sợ hãi, vân vân. Như vậy khi ta còn khỏe đó, để tránh tình trạng hoảng loạn ở giờ phút cuối đời, thì mỗi người hãy phó chút đâu vào đó. Nhiều bậc cha mẹ đã không thích làm như thế, vì sợ rằng đó, khi mình phó chút tài sản hoặc là gia tài sự nghiệp cho con, nếu chúng không hiếu thảo với mình, dẫn đến tình trạng giận tức nối tiếp, cho nên chỉ thích là để lại di chúc thôi. Và di chúc thì có thể thay đổi được. Di chúc sau có giá trị pháp lý và xóa sổ di chúc trước. Cứ như thế đó, có nhiều người do vì tâm không dứt khoát, nên trong một quãng đời người như vậy có thể làm 5-7 cái di chúc khác nhau. Và từ đó, những người được thừa hưởng gia tài hụt và người được thừa hưởng gia tài chính thức ở tờ di chúc cuối cùng sẽ trở nên là mất mưu và không quan hệ với nhau. Cho nên là các bậc cha mẹ, chúng ta hãy phân chia tài sản cho con em của mình, và những gì cần được để lại như là gia tài chung cho tất cả các thành viên thì chúng ta cũng phải nói rất rõ ràng khi còn sống. Và những vấn đề tế nhị để tránh tình trạng anh chị em, người thân tranh chấp với nhau đó, thì chúng ta mới chọn giải pháp là di chúc, ghi rõ phần nào cho ai, bao nhiêu. Bất đắc dĩ lắm mới làm di chúc miệng, vì di chúc miệng gặp rất nhiều các rắc rối. Theo luật phương Tây, người thừa kế di chúc bằng văn bản cũng phải làm rất nhiều các thủ tục rắc rối, ngoài ra còn phải đóng thuế cho nhà nước. Ở Việt Nam thì tài sản di chúc hầu như là không đóng thuế. Cái đó, việc gì và cái nào có thể phân chia được thì chúng ta nên phân chia, và cái nào để thừa kế thì chúng ta làm theo luật thừa kế, phải làm một cách rất bài bản và nhờ luật sư tư vấn hướng dẫn để cho việc di chúc chúng ta không gặp các cái trở ngại. Năm 2012 tại Việt Nam, thông qua các phương tiện truyền thông, ai cũng biết là bà Nguyễn Thị Phấn, biệt hiệu là bà Bán Bún, trong cuộc đời lam lũ của bà đã để lại hơn 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Mà mỗi khi ai nghe nói đến á, đều rất là ngạc nhiên, vì không ngờ rằng một người đóng vai rất nghèo khó, thậm chí là mượn nợ những người xung quanh, lại là chủ sở hữu của một gia tài kế xù. Do vì biết làm ăn, tiền bạc thành cho bà dành dụm mua động sản, bất động sản, sau đó bán, và cứ như thế đó, trải qua mấy chục năm, bà trở thành là đại tỷ phú của Việt Nam. Bà không có con. Cách đây khoảng 6 năm bà nhận một đứa con nuôi. Khi chết đột tử thì theo luật thừa kế, đứa con nuôi thuộc về hạng 1 sẽ tiếp nhận khối gia tài kế xù. Còn anh chị em của bà ở Đức, ở Việt Nam hoàn toàn không nhận được bất kỳ một phần nhỏ nào của gia tài kế xù đó. Đang khi đó thì anh chị em của bà khẳng định rằng là họ đóng góp một khoản tiền khá lớn trong các công ăn việc làm của bà. Nhưng vì là tình thân quyến ruột thịt nên họ cho rằng đó, đang khi làm ăn với nhau là không có giấy tờ. Trải qua trên 6 tháng tố tụng và tranh chấp dân sự, cuối cùng luật pháp Việt Nam đã kết luận rằng đó, toàn bộ khối gia tài đó thuộc về người con gái nuôi, và các thành phần còn lại đó hoàn toàn không nhận được gì. đây là một bài học rất là điển hình. Thì chúng ta thấy đó, nếu mình không chịu khó chuẩn bị trước, đang khi còn khỏe mạnh, thì khi vô thường đến mà cho thực tế chúng ta chẳng biết lúc nào, thì người còn lại sẽ trở thành là kẻ thù của nhau, vì chỉ mong mỏi mình được một phần hay là trọn phần cái gia tài được thừa kế đó. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến hai loại gia tài: gia tài vật chất và gia tài đạo đức tâm linh. Để sở hữu gia tài vật chất theo luật thừa kế đó, chúng ta phải phó chúc, căn dặn hoặc là kỹ lưỡng bằng văn bản dưới sự trợ giúp của luật sư. Và gia tài đạo đức tâm linh đó thì có giá trị vượt trội siêu thời gian so với gia tài vật chất. Cho nên đó là các bậc cha mẹ, chúng ta cần phải phân chia và di chúc, phó chúc cả hai loại gia tài vừa nêu. Đối với gia tài đạo đức và tâm linh thì các bậc cha mẹ cần phải hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử khi mình còn khỏe. Tuổi tốt nhất để con em chúng ta trở thành Phật tử là 6 tuổi. Bộ não của trẻ thơ đó giống như là mặt sáp. Mỗi khi ta khắc lên một hình thù gì ở trên mặt sáp đó, mặt sáp đó sẽ có hình thù ấy. Nếu hình thù khắc đó ta không hài lòng, ta có thể đốn chảy sáp ra và nắng tạo thêm hình thù mới. Cho lúc nào chúng ta cảm thấy ưng ý thì ngừng. Chờ đến lúc mà con em chúng ta trưởng thành rồi mới bắt đầu làm công việc này đó thì quá muộn. Lúc đó đó biết bao nhiêu thói quen rồi lối sống tiêu cực ảnh hưởng bởi cộng đồng xã hội và bạn bè xấu, thì có thiện chí với con, với người thân, chúng ta cũng chưa chắc giúp đỡ được họ vượt qua được những cái trở ngại. Đức Phật kết luận trong bài kinh Trung Bộ là các vị tu sĩ xuất gia nên kế thừa gia tài tâm linh của Đức Phật. Gia tài tâm linh của Ngài để lại bằng 3 kho tàng kinh điển. Kinh đó là những lời dạy về chân lý, luật là những lời dạy về đạo đức. Ngoài ra còn có kho tàng các bản luận, tức là những tác phẩm mang tính hệ thống hóa, những lời dạy bên triết đi theo một chuyên đề để tạo thành một tác phẩm triết học có hệ thống và có chiều sâu. Do vậy là người tu học Phật đó không phải chỉ có người xuất gia, tất cả những người tại gia đó cũng nên thừa kế gia tài tâm linh quý giá này. Học theo hạnh của Đức Phật thì những người Phật tử tại gia nên nhớ căn dặn rõ với con em của mình là không nên thiết đãi đồ mặn, không nên túng giấy vàng mã, cũng không nên mở cửa mã, không theo các tập tục mê tín trong dân gian, cũng không có kèn trống linh đình tốn kém, mà tổ chức một cách rất thiền vị theo văn hóa Phật dạy. Đó là trước khi qua đời thỉnh mời một vị thầy hoặc sư cô và ban hộ niệm tại một ngôi chùa nào đó đến để hỗ trợ tư vấn, sau đó là tụng một khóa kinh. Sau khi trút hơi thở thì thân bằng quyến thuộc cử người đến chùa để sắp xếp giờ giấc cũng như là tiến hành các lễ nhập niệm rồi hộ niệm trong những ngày hoàng, sau đó là tống tán. Người tu học theo Phật giáo đó thì nên di chúc là quả thu để cho thi thể này nó không trở thành một điều kiện mà con người có thể bám víu vào chấp trước. Vào thời Đức Phật thì Ngài đã dạy chúng ta khái niệm bố thí nội tài, mà nói theo ngôn ngữ y khoa ngày nay đó là hiến tặng nội tạng, tức là các bộ phận nào trong cơ thể này còn khỏe mạnh, thay vì ta vứt bỏ đi với các bụi thì ta hãy làm giấy hiến tướng tại một bệnh viện có các cái chức năng như vừa nêu. Việc hiến tướng nội tạng, tức là hiến xác cho khoa học đó, là một thực tập vô ngã rất quan trọng để cho chúng ta dễ dàng ra đi trong sự bình an. Bệnh viện Chợ Rẫy trong nhiều năm qua, mỗi năm trung bình đó, tiếp nhận được khoảng vài trăm trường hợp hiến cúng nội tạng. Ai thực tập hiến cúng nội tạng đó thì nhớ là đừng có tiếc nuối. Bất cứ ai có nói ngã, nó nghiêng gì, chúng ta vẫn giữ lập trường, đừng nên hủy bỏ. Và phải thực tập rằng là thi thân thể này không phải là tôi khi còn sống. Khi tôi chết, thi thể này không phải là tôi. Thi thể này đó chỉ mượn tinh cha, huyết mẹ, cơm ăn, tồn tại trong khoảng một thời gian mấy chục năm. Sau đó nó phải trở về với các nguyên lý hình thành nên nó. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta có được bản lĩnh không sợ hãi và tỏ ra vui sướng khi cơ thể ở cái tuổi xế chiều qua bệnh tật và cái chết vẫn còn có cơ hội để giúp cho những người có nhu cầu. Bước đầu trong số những người may mắn tiếp nhận các cơ quan do chúng ta hiến tạng là những bậc anh tài, đạo đức, tâm linh, thì sự sống còn của họ đó mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu thành phần trong xã hội. Hãy nghĩ tưởng như thế để chúng ta mạnh dạn phát nguyện hiến cúng nội tạng cho các cơ quan y khoa. Thân bằng quyến thuộc nên tôn trọng di chúc của người quá cố. Những gì đã được yêu cầu thì chúng ta nên làm theo. Ở đây có một số người cố chấp, sau khi viết di chúc và để lại bằng lời phó chúc miệng rồi, tâm vẫn chưa an, vẫn tiếp tục xem coi người thân của mình có làm đúng hay không. Lỡ mà chúng ta làm trái ý Phật lòng người quá cố đó, thì người quá cố có thể trỗi dậy các tâm lý giận dữ và bất mãn, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cá tính của họ trong kiếp tương lai, ít nhiều ảnh hưởng đến là cảnh giới tái sanh của người chết. Cho nên ta nên tôn trọng làm theo lời di chúc, và điều này đã được luật pháp bảo hộ như là cái quyền căn bản của con người. Tôn trọng luật Phật và luật đời, chúng ta nên giữ theo lời di chúc của người quá cố. Ví dụ người quá cố thích là sau khi chết được chôn ở trong nghĩa trang họ tộc để gần gũi với ông bà tổ tiên, mặc dầu người Phật tử biết rất rõ ông bà tổ tiên đã tái sinh và người chết chuẩn bị đó cũng phải tái sinh, nhưng chúng ta vẫn phải làm theo di chúc, chứ đừng lúc đó mà cãi lại thiêu thì người chết sẽ không hoan hỷ. Cứ như thế, cái di chúc nào có giá trị thì ta cần phải thực hiện một cách nghiêm túc hơn nữa. Vấn đề hai, cảnh giới tái sinh. Trong đạo Phật đó, thì có rất nhiều cảnh giới được giới thiệu. Cao nhất đó là cảnh giới con người. Cảnh giới con người thì có nhiều cấp độ khác nhau. Hành tinh mà chúng ta đang sống đó, được gọi trong kinh là cõi Ta Bà. Đời sống con người trên hành tinh này là ở mức độ vừa phải, tức là thiện không phải là nhiều lắm, và cái xấu ác cũng không phải là nhiều lắm, ở mức độ lưng chừng thôi. Thì tái sinh làm con người ở trên hành tinh chúng ta, ngoài quả địa cầu này đó thì còn có rất nhiều các cảnh giới, các hành tinh có sự sống của con người. Do các giới hạn của khoa học hiện đại, chúng ta người hành tinh này chưa có cơ hội để tham quan du lịch đến các hành tinh khác. Đang khi khoảng 50 năm trở lại đây đó, thì các khoa học gia nổi tiếng của thế giới ở Hoa Kỳ, ở Nga, Trung Quốc và một số nước tiên tiến của châu Âu đã có rất nhiều các dữ liệu về đĩa bay, trong đó người ở hành tinh khác đến nghiên cứu hành tinh chúng ta rất nhiều. Từ đó mà các bộ phim khoa học diễn tưởng về chiến tranh liên hành tinh và bản chất của con người ngoài hành tinh đã tạo thành những cái thú vui cho người thưởng thức phim ảnh. Trong kinh thường đề cập đến khái niệm chư thiên, gồm có 33 cảnh giới mà người Trung Quốc thường gọi là cõi trời. Vì dùng khái niệm là cõi trời cho nên cái ngộ nhận cho rằng là có các cảnh giới thiên đường. Sau khi chết, người làm 5 điều đạo đức và 10 việc thiện sẽ được tái sanh về, tức là lên thiên đường. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Thực ra chữ Deva trong thuật ngữ Phật học đó có nghĩa đen là người phát quang. Và người phát quang ở đây có nghĩa là người da trắng. Vào thời khoảng 4.000 năm trước, khi giống dân Aryan đến từ Ba Tư ngày xưa, nay là Isan Isak, thì họ đã xâm lăng và trở thành chủ nhân mới của đất nước Ấn Độ. Dân Ấn Độ bản địa đó bị đánh lùi về phía miền Nam, cái màu da của họ là màu đen, còn dân Ba Tư á là màu da trắng giống như là dân Ai Cập ngày nay. Và vì họ là dân da trắng cho nên họ tự xưng rằng mình là giống thiên liêng, giống thánh thiên, có trí tuệ hơn là giống dân da đen. Từ đó xã hội 4 giai cấp đã được thiết lập trên nền tảng của màu da. Và chữ giai cấp trong tiếng Pali và Sanskrit là Vana. Vana có nghĩa là màu da thôi. Như vậy chư thiên theo kinh điển của Phật dạy đó là con người ngoài hành tinh có làn da đặc biệt hơn là làn da của con người trên địa cầu này. Và kinh còn đề cập đến có 5 cái đặc điểm vượt trội mà con người ngoài hành tinh đó đạt được so với con người trong hành tinh này. Thứ nhất là có tuổi thọ. Thứ hai, có chiều cao và cơ thể học rất là chuẩn và đẹp. Thứ ba là có kiến thức và trình độ trí tuệ tốt. Thứ tư là có một môi trường sống rất hòa bình, thân thiện, không có chiến tranh. Và thứ năm đó, họ là những người hướng đến đời sống thiện, một cái xã hội phát triển theo một chuẩn mực rất tốt. Atula, một khái niệm được sử dụng trong kinh, cũng là chỉ cho con người ngoài hành tinh. Về phước báo, năm dạng vừa nêu đó thì họ hơn con người khoảng 20%, nhưng là họ lại thua chư thiên khoảng vài chục phần trăm. Kinh có mô tả những cái cuộc chiến tranh liên thế giới giữa con người chư thiên và con người Atula, và phần lớn chiến bại thuộc về Atula, chiến thắng thuộc về chư thiên. Đức Phật giải thích rất rõ là vì chư thiên có một cái độ điềm tĩnh hơn Atula, cho nên họ trở nên thông minh hơn và cái trình độ tiến bộ của họ cao hơn, cho nên họ giành được phần chiến thắng nhiều hơn. Như vậy ít nhất chúng ta thấy có 3 cái cấp độ con người. Con người trên hành tinh, con người ngoài hành tinh thì gồm có 2 khái niệm, chư thiên và Atula. Ngoài 3 cảnh giới này ra thì còn có cảnh giới động vật, các loài côn trùng vĩ tế, loài bò sát, loài dưới nước, loài có 2 cánh, loài 4 chân, và cao quý nhất là loài 2 chân, tức là loài người. Sau khi tắt hơi thở, kinh điển nguyên thủy khẳng định rằng con người phải tái sinh theo nghiệp, dù có muốn hay không muốn, không ai có thể trì hoãn được tiến trình tái sinh của nghiệp. Kinh Na Tiên đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu. Như một kẻ tử tù bị tuyên án tử hình vào sáng hôm sau, tử tù đó có nguyện vọng cuối đời, xin phán quan cho phép về thăm gia đình, vợ con, cha mẹ lần cuối. Phán quan lắc đầu không chấp nhận. Tử tù nài nỉ là tôi là kẻ tội đồ, ở mấy chục năm trong tù, tuổi đã cao, sức đã mỏi, chắc chắn là không thể nào vượt được khỏi những người cai ngục đi đồng hành với tôi về nhà. Phán quan vẫn lắc đầu không cho phép. Tử tù tiếp tục nài nỉ, vậy khi tôi đi hãy xiềng chân tôi lại và trói tay tôi lại, một đội quân lực lưỡng với giáo bát đi theo, thì dầu có những hoạt động giả dây cũng không thể nào thành công. Phán quan lắc đầu không cho phép. Phán quan nói theo phép nước, một kẻ tử tù phải qua đời, và thường từ xưa cho đến ngày nay vào để hành huyết vẫn là giờ sáng sớm. Tử tù sẽ được cho một bữa ăn rất là thịnh soạn, tiếng lẻn kẻn của các song sắt, rồi tiếng lẻn kẻn của các dây xích làm cho nỗi sợ hãi trỗi dậy hơn bao giờ hết. Và lúc đó đó, phần lớn những người sẽ bị tử hình đó cảm thấy hoang mang tột độ. Những người nào hối cải chân thành đó, lòng cảm thấy bình an vì nghĩ rằng mình đã trở thành một con người mới. Thân xác vẫn tiếp tục là người cũ nhưng tinh thần đó, là một người mới hoàn toàn. Thì giờ đó họ có thể sẵn sàng chấp nhận cái chết và ra đi nhẹ nhàng. Kinh kết luận: phán quan đó là nghiệp. Lời này nỉ đó là những thái độ tâm lý quyến luyến mong đệ và chưa sẵn lòng chấp nhận cái chết diễn ra. Dầu việc đó có diễn ra cỡ nào đi nữa thì cái chết vẫn có mặt như là một sự thật thôi. Kinh kết luận: chỉ trong vòng vài tích tắc là con người phải tái sanh liền. Và bài kinh A Tiên đưa ra một ví dụ rất ấn tượng như sau. Ví dụ đây là một nắm hạt đậu xanh cầm ở trong tầm tay. Ngay cái tích tắc hắt lên như thế này thì các hạt đậu xanh sẽ rời khỏi lòng bàn tay và có một điểm để rơi. Kinh kết luận cũng như thế, trong vũ trụ bao la trên hành tinh này đó có nhiều quốc gia, và nếu như ở nước A địa điểm B không có cặp cha mẹ đang quan hệ giới tính vào thời điểm mà người mẹ có thể thụ thai, thì ở một nơi khác trên hành tinh này hoặc hành tinh khác cũng có sự kiện đó diễn ra, và cha mẹ ở nơi đó có cùng mẫu số nghiệp tương đương với đương sự mới chết này, việc tái sinh thời đó mà có mặt. Cho nên chúng ta không phải lo rằng là cái thời điểm mình chết hoặc ban ngày hoặc cái giờ nào đó, nơi đó không có việc quan hệ giới tính cho nên không tái sinh được. Từ đó bản kinh khẳng định rằng tất cả các chúng sinh phải ra đi, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, ta làm ta chịu một mình mà thôi. Thì đây là cái quy luật, và nếu chúng ta chấp nhận đây là quy luật đó, thì tiền tài danh vọng sở hữu vật chất, vợ chồng con cái, những thứ về quan hệ luật pháp và dân sự rất quý trọng, chúng ta cũng phải đành vẫy tay chào để ra đi. Người nào chuẩn bị được thái độ vẫy tay chào tốt đó thì ra đi rất nhanh, nhưng mà không đó nó cứ lóng trắng và cuối cùng chúng ta sẽ bị trì hoãn tái sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Và trì hoãn tái sinh là một bất hạnh lớn. Do đó người thân nếu như người đang hấp hối chưa kịp di chúc thì cũng đừng vì thế mà ép người đó ký vào cái tờ di chúc để cho mình được lợi, đa khi người đó hoang mang lo sợ không bình an. Cho nên là tất cả là vì cái người ra đi đó, để mọi việc làm từ lời nói cho đến các hành động cụ thể chúng ta phải mang được cái yếu tố hộ niệm và hỗ trợ được cho người ra đi. Xác định các cảnh giới tái sinh là có thật. Cái chết của con người trên cuộc đời này không phải là dấu chấm cuối cùng của sự sống. Và khẳng định rằng đó, sự sống của người là một cái đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu. Do vậy đó, nó không có điểm kết thúc ở tương lai. Cứ vài chục năm, tối đa là 140 năm sau khi kết thúc tuổi thọ, hoặc là do bệnh tật, hoặc do các tai nạn, hoặc do cả ba, con người vẫy tay chào với cuộc sống thì lúc ấy là tiếp tục một đời sống mới. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức với các hành động của mình hơn. Dân gian Việt Nam ảnh hưởng từ triết học Phật giáo còn dạy chúng ta: con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha. Thực ra đó thì cái nhân quả đó chúng ta thấy là nó có cái tác động cộng hưởng. mức độ cộng hưởng là khoảng vài chục phần trăm. Còn nhân quả trực tiếp ở mỗi cá thể đó là quyết định cái vận mạng hạnh phúc hay là khổ đau của từng con người. Nhưng mà dân gian vẫn thích nói như thế để khích lệ mọi thành phần phải sống để đức lại cho con cháu. Những người nam nào ăn chơi hưởng thụ với những cô gái khác thì sau này con gái của mình cũng bị những người khác ứng xử như vậy. Nhờ đó mà chúng ta cảm thấy có nỗi sợ hãi, ráng làm những việc cần làm, ráng tu các đạo đức cần tu, ráng làm thiện những việc xứng đáng để làm. Nhờ đó đó, công đức và phước báo sẽ đi với chúng ta trên mọi nẻo tái sinh. Chúng ta có thể hình dung một cái bóng đèn có con chuột, tăng phô, dây điện, công tắc. Khi chúng ta làm một cái động tác bật cái công tắc lên, dòng điện sẽ tạo thành một tiến trình phát quang. Ánh sáng đó có thể giúp cho chúng ta làm được các công việc dân dụng ở trong nhà theo ý muốn của mình, hoặc là về ban đêm. Khi một trong các bộ phận vừa nêu bị hư, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, nhưng bóng đèn không tạo cơ hội cho sự phát quang có mặt. Đừng vì sự hư bóng đèn mà ta nói rằng là dòng điện chết đi vĩnh viễn. Đây là một ví dụ ta dễ dàng hình dung. Thân thể gồm có đất, nước, gió, lửa có thể sánh ví với tăng phô, bóng đèn, con chuột, dây điện. Còn dòng điện có thể tượng trưng cho tâm thức của con người. Rồi sau khi chết, con người lại tiếp tục ra đi. Chủ nghĩa duy vật và những người khác tôn giáo đó rất khó có thể chấp nhận rằng là sau cái chết này đó, sự sống vẫn tiếp tục tiếp nối. Nhờ các nhà ngoại cảm và Việt Nam trên dưới 100 người trong vòng 40 năm qua hoạt động tìm kiếm các hài cốt bị mất tích dưới lòng đất thông qua sự truyền thông với một số hương linh, mà những người không tin có kiếp sau đó đã dần dà tin rằng kiếp sau là có thật. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Cho nên thấy rõ được các cảnh giới tái sinh và con người đã tái sinh theo nghiệp. Nghiệp không thể bị lũng đoạn. Nghiệp phân định cái cán cân công bằng hơn cả luật pháp vài trăm lần, thậm chí là vài nghìn lần. Cho nên á, khi còn sống, chúng ta cố gắng đừng đánh mất cơ hội làm phúc, tu phúc, để chúng ta có thể đồng hành với phúc báo ở kiếp tương lai. Vấn đề 3. Cách tổ chức lễ tang. Mặc dù không có bản kinh nào hướng dẫn một cách cụ thể về việc thiết kế lễ tang như thế nào, truyền thống 2600 năm lịch sử phát triển của Đạo Phật ở các châu lục đều có những cái phong tục tập quán giống nhau, hoặc là theo Nam Tông, hoặc là theo Bắc Tông. Theo Nam Tông đó, thì bản kinh Vô Ngã trở thành là bản kinh hộ niệm chính. Các tu sĩ Phật giáo theo truyền thống này đó sẽ đến đọc tụng bài kinh đó và nhắc nhở cho thân bằng quyến thuộc còn lại về cái nguyên lý không đẳng thức hóa và đánh đồng thi thể này là tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là sở hữu của tôi, là từ ngày của tôi. Nhờ đó các hương linh rũ bỏ thi thể một cách nhẹ nhàng, và thân bằng quyến thuộc cũng không vì thế mà kêu la khóc thảm thiết, buồn lo ưu não, vì như thế có thể trở thành những sợi dây xích trói buộc người ra đi ở một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định. Khi còn sống gắn bó với nhau chừng nào đó thì lúc qua đời các vị hãy chia tay nhau nhanh chóng chừng ấy, vì cảnh giới sống và chết là hoàn toàn khác nhau. Nho giáo cho rằng sanh ký tử quy, sống là gửi tạm trên dương gian mấy chục năm, chết là về với âm phủ một cách vĩnh hằng. Đây là một quan điểm mê tín. Theo Đạo Phật, chưa từng có âm phủ dưới lòng đất. Dương gian cũng còn nói những câu âm sao dương vậy, hay dương sao âm vậy. Từ đó người ta mới hình dung rằng là ở dưới lòng đất cũng có một xã hội cõi âm, cũng có vua, thập điện minh vương, rồi cũng có các quan để phân định ai làm thiện, ai làm thác mà trừng phạt hoặc là tưởng thưởng. Quan điểm này đó phát triển rất mạnh tại Trung Quốc và Ai Cập, cho nên nó dẫn đến một kết quả là các vị vua tại Ai Cập trong thời gian trị vì đó thường làm các kim tự tháp phá kỷ lục so với các vị vua trước để khẳng định cái quyền uy của mình trên dương gian. Và để tiếp tục hưởng thụ ở dưới cõi âm thì các thi thể của nhà vua và các vị quan chức lớn được tẩn ướp bằng một cái kỹ thuật rất đặc biệt có lâu đời tại Ai Cập để có thể thi thể tồn tại thêm vài trăm năm hoặc là vài nghìn năm. Đồng thời đó họ chôn các hoàng hậu, tôn tần, mỹ nữ được vua sủng ái sống theo. Ngoài ra còn có tiền bạc, ngọc ngà, châu báu được chôn sẵn ở dưới đế của kim tự tháp. Ai xem các bộ phim về kim tự tháp đều biết rõ về cái tập tục này. Người Trung Quốc không biết là có nghiên cứu tham khảo Ai Cập hay không, nhưng cách thức họ làm là có tiến bộ hơn. Thay vì là chôn người thật bằng hình nêm, xin lỗi, chôn người thật thì Trung Quốc làm bằng các hình tượng giấy. Thay vì đó là làm kim tự tháp thật thì họ làm bằng nhà vàng mã. Thay vì thì bỏ vàng vàng thật thì họ làm bằng giấy vàng mã thôi. Đó là một sự tiến bộ. Dù sao đây cũng phản ánh một cái thái độ mê tín rằng là sau khi chết con người sẽ sống vĩnh hằng. Thập điện minh vương chưa từng có thật, các địa ngục ở dưới lòng đất chưa từng có thật. Ít nhất là 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, học thuyết đó chưa từng được biết đến ở trong đạo Phật. Về sau này đó, để giáo dục cho những thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, các vị tổ sư trong lịch sử của Phật giáo đó đã phương tiện mượn hình ảnh của địa ngục từ các tôn giáo khác để giúp cho các thành phần như người yêu vượt qua các hành động xấu kém của mình. Thời đại khoa học đã phát triển rất xa, chúng ta lại càng thấy rất rõ dưới lòng đất không có sự sống của con người. Cho nên là chúng tôi kính kêu gọi tất cả các tăng ni Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc và đạo Phật gốc, không giới thiệu hình ảnh địa ngục nữa, mà chỉ có ba cảnh giới thôi. Con người gồm có ba cấp độ: chư thiên, Atula và con người. Đối lập lại với con người là các loài động vật có cánh, dưới nước, bốn chân, bò sát và hai chân. Và hai cảnh giới loài vật và loài người này đều có cái trạng thái trung gian, đó là ngạ quỷ, là chết mà còn quyến luyến, chưa tái sanh liệt được liền trong một thời gian thì tồn tại trong cảnh giới tạm thời đó, có khi là vài giây, vài phút, vài ngày. Kinh điển Đại Thừa khẳng định tối đa là 49 ngày thôi. Ta phải tin đây là một sự thật để chúng ta không phải bị vướng kẹt vào các tập tục tống táng rất mê tín trong dân gian. Ở miền Bắc thì có tập tục khóc thuê, khóc mướn. Họ có một kịch bản: con khóc cha, khóc mẹ, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, anh chị em khóc lẫn nhau, bạn bè thân thiết khóc lẫn nhau. Có bài bản vần điệu điển tích thi kệ nghe mà người sống rụng rời tay chân, người chết nếu mà chưa ra đi được đó thì lại càng quyến luyến nhiều hơn nữa. Tập tục đó không nên tiếp tục duy trì vì rất hại cho người chết và làm cho người còn sống á bị khổ đau chìm trong cái vô thường tăng tốc. Mà đạo Phật lại không khích lệ chúng ta cường điệu quá tăng tốc, cường điệu quá cái khổ và cái đau. Hãy xem nó là một quy luật để chúng ta làm các việc cần làm. Cho nên tống táng ở trong đạo Phật rất đơn giản, thỉnh mời các thầy, các sư cô, ban hồ niệm đến. Trước khi đến á thì chúng ta cung cấp các dữ liệu về người chết, về tâm lý, về lối sống, về các thói quen tiêu cực, về những cái chấp trước, về những vướng kẹt và thậm chí về các tội phạm nếu có, để cho các tu sĩ nắm bắt được các nội dung đó thì tư vấn bằng tâm hoặc là bằng lời trực tiếp, thì những người trong thân bằng quyến thuộc sẽ cảm thấy bội phục. Và người chết nếu chưa được siêu đó có thể cảm nhận được bằng làn sóng tâm của người hộ niệm, từ đó theo lời hướng dẫn mà làm các việc cần làm. Không có người chết nào hưởng được phẩm vật cúng dường của chúng ta. Đó là nội dung bài kinh Cúng Thí Người Mất thuộc kinh Tăng Chi. Đức Phật giảng dạy rất kỹ, ngài lý luận như sau: nếu do làm phước ở mức độ trung bình, sau khi chết á, con người tái sanh làm con người chỉ trong vòng vài giây sau trở thành cái phôi rồi. 10 tháng sau người đó sẽ trở thành hoặc cô bé hoặc cậu bé. Thì tại đây đó, cô cậu bé đó sẽ sống bằng vật thực nuôi dưỡng và tình thương của người mẹ. Trong 9 tháng 10 ngày đó thì sống nuôi dưỡng bằng người mẹ qua cái nhau. Cho nên mọi cúng kiến của chúng ta, người đang ở trong cái bào thai và sinh ra hoàn toàn không hưởng được. Nếu có phước báo nhiều tái sinh làm chư thiên hay Atula, tức là con người ngoài hành tinh, thì tại đó cũng có tình trạng nuôi dưỡng thai và nuôi dưỡng mầm sống nhỏ tương tự. Cho nên không cần phải cúng gì, những người đó vẫn tiếp tục sống bởi có mối quan hệ xã hội mẹ và con. Khi tái sinh làm các loài động vật, dù là loại nào, thì tại đây đó con mẹ là giống cái sẽ nuôi nắng cho con một thời gian, cho đến lúc nào cái con vật con đó đủ sức có thể tự lập được, tự lực được, thì cái tình mẹ con đó được chia tay. Các chú chim sẽ rời khỏi tổ ấm, các con vật sẽ rời khỏi cha mẹ và trở thành các con vật trưởng thành. Đức Phật kết luận, trong tình trạng tái sinh làm chư thiên, Atula, con người, các hình thái loài động vật khác nhau, thì hoàn toàn việc cúng kính là không có hưởng được gì hết á. Trường hợp duy nhất là chưa tái sanh được do vì luyến tiếc, tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận, hận thù, thì tồn tại một thời gian ngắn và họ vẫn ở bên cạnh chúng ta trong một mái nhà, ở những nơi có kỷ niệm đẹp, hoặc ở cái bàn làm việc, ở những nơi mà người đó khi còn sống thường để tư, và thời gian tồn tại đó là không có lâu. 7 tuần thất là tướng phòng hờ cho nó đủ thôi, chứ không cần thiết lắm. Thì trong tình huống này Đức Phật nói là khi mình hiến cúng đó, người ta cảm nhận được bằng cái tâm. Lúc đó miệng không thể nhai, cổ không thể nuốt, bao tử không thể tiêu hóa, lục phủ của ta không thể tuần hoàn. Tất cả các phẩm vật đó chỉ là tượng trưng. Bây giờ khi mình thể hiện cái tình thương, chúng ta phải thể hiện bằng vật thực, chứ không thể nói là tôi có tấm lòng với người A, người B, bạn không thể hiện cái gì hết. Cho nên mặc dù biết như thế, người Phật tử vẫn phải tiếp tục bài biện các phẩm vật, đồ chai thùng tí thôi, không cúng tam sên, không đốt giấy vàng mã, không giết các loại thú vật, vì như thế là tổn hại cho kẻ chết lẫn người còn sống. Là người Phật tử tuần thành đó thì các vị nên thỉnh mời các thầy các sư cô đến thuyết giảng trong thời gian còn hoàng cái linh cữu. Và làm như thế thì chúng ta phải tập thói quen là gửi thư mời hoặc là mời bằng miệng thân bằng quyến thuộc và làng xóm đến vào một cái giờ cố định, ta xốc bàn ghế ra để cho mọi người cùng ngồi, và vị tu sĩ đó sẽ đến thuyết giảng trong vòng từ 15 cho đến 30 phút, sau đó tiến hành tụng một thời kinh. Thì việc thuyết giảng có giá trị hộ niệm rất nhiều lần so với đọc một bài kinh suông. Phần lớn các chùa đọc theo âm Hán Việt, người Việt Nam nghe chẳng hiểu cái gì hết. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là tụng kinh cho ấm cúng, vì đám tang quá buồn bã, quá thê lương, thảm thiết, sầu bi, u não, khóc lóc. Ở Bắc Trung Bộ đó thì thường sau khi một người qua đời, phần lớn là sáng mất, chiều chôn, nhiều nhất là ngày hôm nay mất, ngày hôm sau chôn, rất là gần với tập tục thời Phật. Còn các vùng miền còn lại đó thì có thể để 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Gần đây đó thì lễ tang của các hòa thượng, các vị tu túc ni lớn thường là 7 ngày, để cho các phái đoàn, tăng ni, Phật tử khắp nơi trở về bái viếng để ôn lại những lời dạy cao quý của các bậc tu túc đó. Dân gian thường có thói quen là chạy đua nhà tư đường và chạy đua mồ mả. Trong một làng xã, nếu một gia đình trung lưu nào đó cắt một cái bộ huyệt 100 triệu thì gia đình thượng lưu sẽ nỗ lực cắt cái mộ huyệt cho người ta có bền là 500 triệu. Rồi người nào giàu hơn thì cắt 1 tỷ. Cứ như thế đó, tốn nhiều tiền mà lại là không có nhiều. Văn hóa từ đường đó rất là hay. Ta làm một cái từ đường đơn giản, ta để bà vị của tu viện thất cổ bên ngoại, bên nội và họ tộc nhiều đời, như là một cái phả hệ cho con cháu có thể nắm bắt được công lao đóng góp của ông bà tổ tiên đối với quê hương xã tắc, đối với làng xóm và đối với gia tộc, để tránh tình trạng cha mẹ ông bà làm thầy mà con cái đốt sách. Làm theo những cái tập tục và được Phật giáo chấp nhận như vừa nêu á, chúng ta sẽ thể hiện được một văn hóa rất cao quý. Mà tại Ấn Độ đó thì phần lớn là nhiều nhất 8 giờ là phải quả thiêu thôi. Cho nên là chúng ta phải cúng hết sức đơn giản. Vấn đề 4. 8 tiếng sau khi chết đã trở thành một tập tục dài trăm năm năm trở lại đây. Tại Trung Quốc, Việt Nam, người ta đồn đại với nhau rằng là sau khi con người mới tắt hơi thở cho đến 8 tiếng sau đó đó thì hương linh rất dễ cáo, quạo, sân si, cho nên tuyệt đối không được đụng vào thi thể. Vì như thế đó thì người chết sẽ giận, và cái giận sẽ làm ảnh hưởng cảnh giới tái sanh của người quá cố. Và Trung Quốc còn nắn tà một câu chuyện không có thật là sau khi qua đời đó thì đức vua Asoka vì giận dữ ngay giờ phút lâm chung mà đã tái sinh làm rắn. Đó là một câu chuyện vô cùng phản cảm, hoàn toàn trái ngược lại với triết học nhân quả và tái sinh trong đạo Phật. Người ta đồn thổi với nhau rằng là ngài Huyền Trang là người chủ trương học thuyết 8 tiếng. Cao tăng Huyền Trang là một bậc trí tuệ số 1. Có 6 năm học tại Đại học Nalanda Đà. Sau đó 6 năm làm giáo sư nổi tiếng tại đây. Và cũng nhờ vào cái công đức tu tập trí tuệ sáng láng mà ngài Huyền Trang đó đã được đức vua giới Nhật của Ấn Độ hiến tặng cho một viên xá lợi sắc Phật. Hiện nay thì Trung Quốc sở hữu viên xá lợi thật đó duy nhất. Tương tự tại Tích Lan, phái đoàn truyền giáo của đại đế Asoka, và cụ thể là con trai của ông, tức là đại đức Mahinda, và con gái của ông là một vị tỳ kheo ni, đã mang một viên xá lệ đến Tích Lan. Các nước còn lại hầu như không có xá lệ thật. Ngài Huyền Trang chủ trương về trí tuệ, do vậy không thể có quan điểm mê tín vào 8 tiếng được. Tác phẩm quan trọng nhất của ngài Huyền Trang đó là Thành Di Thúc Luận, một tác phẩm tập đại thành 10 đại sớ giải gia nổi tiếng của Phật giáo về Di Thức học, để phân tích về 30 bài tụng liên hệ đến tâm thức Phật giáo. Ngay khi nằm ở bệnh viện với cạnh giường bệnh á, bệnh nhân đã cảm nhận được cái tâm trạng của người đi thăm rất rõ. Chúng ta có thể khó biết được tâm trạng của người bệnh, nhưng người bệnh biết chúng ta rõ hơn. Do đó ta thăm bằng tấm lòng thật hay là thăm giả vờ ngoại giao, người bệnh cảm nhận được hết. Vì lúc đó đó các cái giác quan yếu dần thì cái tâm á nó sẽ nhạy bén hơn bình thường. Điều này cũng giống như người mù á thì thính tai hơn những người có hai lỗ tai. Sau khi hương linh qua đời, phần lớn đã tái sanh rồi. Nếu trường hợp bị quyến luyến tồn tại vãng một thời gian ngắn, thì các chăm sóc của chúng ta như là thay quần áo, rửa cơ thể bằng rượu, rồi mặc áo tràng, đưa một chàng sâu chuỗi để cái bàn phá quy tam bảo, rồi một cái quyển kinh sách gì mà bình thường đó người chết này đó rất thích và tâm đắc, chừng đó các cái vật kỷ niệm sẽ giúp cho người ra đi mà chưa tái sanh được đó nhớ rằng mình là một Phật tử, để họ dễ dàng nghe theo hướng dẫn của ban hộ niệm hoặc là người thân để không còn chấp trước nữa. Tuyệt đối không nên bỏ vàng rồng ngọc ngà châu báu trong hòm, thứ nhất là lãng phí, thứ hai đó mời gọi sự rắc rối trộm cắp đào mồ móc quyệt lên, và thứ ba đó có thể làm cho hương linh đó gợi nhớ về các cái kỷ niệm vàng son đẹp giàu sang trọng của mình mà khó mà ra đi được. Trong lễ liệm đó, tốt nhất là chúng ta bỏ trà, loại trà tốt đó, trà có chức năng là rút các cái độ ẩm để làm cho cơ thể khỏi bị chương sình lên. Trong thời gian chờ liệm đó, thì người ta để một nải chuối sứ hùm hùm, vì chuối sứ đó có chức năng rút các chất độc trong cơ thể ra. Hoặc có người để một chén cơm nóng, ở trên chén cơm thì có một quả trứng gà nóng. Trứng gà và cơm nóng đó có thể rút được độc và máu bầm. Ai mà bị bầm mặt, bầm tay, bầm chân, nếu không có quả trứng gà luộc lăn qua thì chúng ta có thể làm một cái vắt cơm nóng, và chúng ta lăn cái vắt cơm đó trên cái bề mặt da ở nơi bị bầm máu thì máu độc sẽ được hút ra. Đó là những cái tập tục mà yếu tố khoa học đã được sử dụng bằng kinh nghiệm dân gian để cho mùi xú quế đó nó không lan tỏa trong cái không gian mà cái linh cữu đang được hoàn. Do vậy sau khi liệm xong rồi đó thì người thân phải bầm chặt nải chuối ra thành từng mảnh vụn, rồi cũng bỏ cái chén cơm đó và cái hộp gà hay hộp thịt đó cho các loại chó hay là heo gà vịt ăn, chứ đừng để cho người nghèo ăn, vì độc tố nó được chuyên vào những thứ này. Ăn vào đó nếu cơ thể yếu thì có thể sinh bệnh. Khi mà chưa tái sinh đó thì tâm trạng của người quá cố sẽ nắm vững được cái tâm lý của người chăm sóc. Ta tâm sức và tấm lòng thì họ rất quan hỷ. Có nhiều ông bà cha mẹ bị xoắn trên cơ thể, mùi xú quế tanh hôi, mà nếu như mình không chịu làm vệ sinh á thì họ sẽ dẫn lên, và dẫn lên như thế đó sẽ tạo ra một cá tính không tốt cho tiến trình tái sanh. Cái cơn giận đó hoàn toàn không làm cho người đó tái sanh làm loài rắn hay là những loài động vật như ở trong dân gian Trung Quốc đã đồn thổi. Cái đó là phi nhân quả. Bởi vì tiến trình tái sanh nó lệ thuộc vào cả một kiếp sống của con người, chứ không phải là lệ thuộc vào các cái hành động ở cuối cuộc đời. Các hành động cuối cuộc đời nó góp phần tạo ra cái tính cách ở kiếp sau thôi, một cái tách nho nhỏ như là một cái quán tính gì đó, chứ không đến nỗi là chi phối toàn bộ cuộc sống người đó. Do đó những việc gì chúng ta cần làm liên hệ đến tống tán phản liệm, chúng ta vẫn phải làm một cách chu đáo. Ban hộ niệm không cần phải niệm Phật 8 tiếng 3 ngày 4 ngày, không cần thiết. Cái gì nó cũng có giá trị của nó, nhiều quá sanh nhạt. Cũng giống như ăn, một ngày chúng ta ăn 3 cử là vừa. Nghe thuyết giảng khoảng chừng 4 tiếng là bắt đầu bị bão hòa nhé, không vô rồi. Cho nên á, cứ mỗi một lần hộ niệm trung bình 30 phút cho đến 60 phút là đủ. Một ngày chúng ta có thể làm hộ niệm vài ba lần, chứ đừng làm liên tục 24/24 giờ đồng hồ. Ngay cả người còn sống mà nghe hộ niệm như thế còn mắc mệt, huống hồ là người quá cố. Những việc làm tốt cho kẻ còn lặng người mất được kinh Địa Tạng dạy bao gồm: cúng dường trai tăng, bố thí giúp người cứu đề, ấn tống kinh sách bằng đĩa, và làm những việc từ thiện đáng làm khác. khi ta làm cái việc này đó thì người thân đó nên nhân danh người quá cố. Và nếu như người quá cố khi còn sống là một người keo kiệt, bủn xỉn, tiếc nuối tài sản, thì trước khi làm á, ta phải tâm sự với người ra đi đó. Ví dụ như người ra đi là mẹ, thì những người con phải nói như là kính thưa mẹ, con biết là tài sản mẹ dành dụm mấy chục năm á là mồ hôi nước mắt, và cha mẹ muốn để lại cho chúng con rất cảm kích. Chúng con sẽ lấy một phần, còn phần còn lại chúng con sẽ hồi hướng công đức cho mẹ, để cho mẹ có tài khoản công đức trong tiến trình tái sinh ở kiếp sau. Và mong mẹ hoan hỷ với hoặc là hành động từ thiện này. Rồi chúng ta phải giải thích rằng là vô thường nó sẽ làm cho mỗi người phải bỏ lại sau lưng tất cả những thứ yêu quý, sở hữu, tài sản. Hương linh có thể lúc đầu không chấp nhận, nhưng rồi sẽ chấp nhận. Và phải làm công việc đó thật là kỹ để ta hỗ trợ. Còn trong trường hợp á, người ra đi là một người giận dai, giận dài, cho nên dẫn đến tình trạng là giận dở, thì ai có lỗi với người giận dai đó phải ra xin lỗi. Thậm chí có những trường hợp á, cái lỗi nó không thuộc về mình, nhưng mà người ra đi đó nghĩ rằng đó là mình là người tác nhân tạo ra, thì ta phải đóng một cái vai thật tốt, thừa nhận đó lỗi về mình, để mong tháo bỏ được cái ăn quán giang hồ này, cái quan trái đó. Đó là ta đang làm cái hạnh nguyện Bồ Tát cao thượng, tốt đẹp, tích cực cho người quá cố. Thì lúc ấy đó, khi tắt hơi thở, người ấy mới dễ dàng nhắm mắt. Mặc dầu không có những bằng chứng khoa học cụ thể, nhưng thường á, các tu sĩ Phật giáo tu vài chục năm trong chùa, đi hàng ngàn các lễ tang tản luyện, thì đều đúc kết một cái kinh nghiệm giống nhau. Người nào quyến luyến về vợ chồng, con cái, tài sản thì thường chết á, không nhắm mắt. Và có dúi bắt người đó lại, người đó cũng tiếp tục mở ra sau 5 phút, 10 phút hoặc 1-2 tiếng. Thì trong tình trạng đó chúng ta phải tìm hiểu xem là trong quá trình sống đó người đó có bị dúi kẹt cái gì hay không. Ví dụ một người ông thương đứa cháu trai rất nhiều, và đứa cháu trai đó đang đi làm ở xa. Mấy ngày bệnh hấp hối đó, ông cứ nhắc tên đứa cháu đó mà đứa cháu đó không về kịp, thì khi chết là mắt mở trừng trừng thôi. Cái ức chế tâm lý nó làm cho cái cơ thể nó tạo ra một cái phản ứng, mặc dầu các cái thần kinh nó đã nâng rồi, nhưng mà con mắt không nhắm được. Thì lúc ấy chúng ta phải nối kết điện thoại di động cho đứa cháu đó, nói và kê cái điện thoại di động nó vào cho cái lỗ tai. Và trước khi nói chúng ta nói thế này: cháu A đang muốn nói chuyện với ông hãy lắng nghe. Sau đó là ta kêu cháu kia ở bên đầu điện thoại nói là to và mở lo bên ngoài ra. Thì nói sau chừng vài ba phút, chỉ cần vuốt mắt là người chết sẽ nắm lại vĩnh viễn. Trong trường hợp người thân làm công việc đó không thành công, thì hãy nên nhờ các tu sĩ tại các chùa làm công việc đó. Thì tu sĩ người ta có kinh nghiệm hơn. Ta đã tiếp xúc là hàng ngàn trường hợp như vậy trong một đời tu rồi. Cho nên cái kỹ năng tư vấn tâm lý đó sẽ đạt được thành công cao hơn là chúng ta. Thì người ta phải cung cấp các dữ liệu để cho công việc đó được diễn ra một cách thuận lợi và thành công. Tiền vốn điếu nên nhân danh người quá cố mà làm các việc lành. Chúng ta làm công việc đó là người còn lẫn kẻ mất, cũng như là thân bằng quyến thuộc làng xóm đến vốn điếu cũng được lệ lạc theo. Đó là cách nhân bản một công đức cho nhiều người cùng hưởng và cùng đạt được. Vấn đề cuối cùng, cái chết theo Đức Phật đó gồm có 4 tình huống: chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ và cùng hết nghiệp, và chết do một tác động nghịch chiều với sự sống. Đức Phật nêu ra ví dụ trong kinh như sau: một cây đèn cầy muốn cháy thì phải có sáp và tim. Trường hợp một á, là cây còn sáp mà hết tim. Trường hợp hai, cây còn tim mà hết sáp. Trường hợp ba, sáp và tim cùng hết. Trường hợp bốn á, sáp và tim vẫn còn, nhưng gió thổi quá mạnh hoặc con người dùng tay hay một vật gì đó bóp chẹt cái tim làm cho tắt lửa. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật khẳng định rằng là không ai có thể xác định được cái ngày chết của mình hoặc giờ chết của mình. Thỉnh thoảng chúng ta nghe đồn thổi trong dân gian, người A, người B, người C biết rõ được giây, phút, ngày, tháng, năm ra đi của mình. Hiện tượng đó rất hy hữu, không đáng kể, và cũng đừng nên quan trọng về cái giờ khắc mà mình ra đi. Bản kinh còn khẳng định như sau: không ai có thể chọn cái địa điểm mình chết, đúng theo cái nghĩa là ngay cái chỗ mình chết á, rồi cũng không ai chọn được cái thời khắc mà mình ra đi. Không ai có thể biết được rằng mình sẽ tái sanh ở cảnh giới nào. Đó là ba điều không thể xác định được theo Đức Phật. Ngày nay đó, thì học thuyết Phật giáo Trung Quốc á, đưa ra bốn chữ: dự tri thời chí, tức là biết trước được giờ tái sanh của mình. Những người nào có các hoạt động giác quan mạnh, được gọi là có năng lực ngoại cảm, thì họ có thể cảm nhận một cách mường tượng rằng họ sẽ đi xa. Những người sống ở thôn quê hẻo lánh, đời sống chân thành chất phác, tuổi thọ 80-90 tuổi, họ có thể biết được là 3 ngày sau, 5 ngày sau họ sẽ ra đi. Họ có thể nói bằng những câu nói thế này: ông bà sẽ về thăm tổ tiên, không biết khi nào mới quay trở lại gia đình mình. Thì đó là một cái điềm báo rằng người đó sẽ chết. Hoặc là một cái cách nói gì đó mà sau này khi đối chiếu lại, chúng ta biết rằng đó như là một lời từ biệt. Bản thân của đương sự cũng không cảm nhận được việc này, họ chỉ nói đó là nói thôi chứ họ không biết họ sẽ bị chết, rồi cái chết diễn ra. Như vậy không cần phải tu tập chứng đắc gì hết, rất nhiều người trong dân gian vẫn có được cái năng lực dự tri thời chí đó. Nhưng mà tức là khẳng định là không thể xác định rõ được giây, phút, giờ. Có người sẽ biết được 3 ngày, 4 ngày thôi chứ không biết chính xác. Ngay cả các bác sĩ kinh nghiệm 50 năm trong nghề cũng không nói rõ chính xác được, vì nghiệp thay đổi theo tâm và hành động của con người. Có nhiều trường hợp bác sĩ khuyên về nhà, nếu bệnh nhân muốn ăn cái gì hãy cho ăn cái đó đi, ông ấy bà ấy sẽ sống tối đa là một tuần lễ nữa. Về nhà nếu tiếp tục sống bình an là phước báo, tu tập tâm linh, không sợ hãi, không hoang mang, không lo rầu, người ấy có thể sống thêm 5 ngày, 7 ngày, 5 tháng, thậm chí là vài ba năm. Hiện tượng đó là khá phổ biến. Ngay cả những chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhiều tu sĩ Phật giáo bị vướng vào, nhưng mà do tâm thanh thản cho nên hệ thống kháng thể nó được khắc phục, nó tăng trưởng được. Rồi tập luyện, uống thuốc, điều trị, tác động tổng hợp đó nó làm cho có thể kéo dài được tuổi thọ. Nghiệp phước báo về tuổi thọ bắt đầu được tăng trưởng, nên khắc phục được cái nghiệp chết trong thời gian đó. Do đó chúng ta đừng nên quá bận tâm, và cũng đừng nên dựa vào các cái thoại tướng như là gương mặt hồng hào, vẻ mặt tươi cười, cái mùi tỏa ra từ cơ thể nó có vẻ thơm thơm, hay là nó có cái quần hào quang ở xung quanh nhà khi chụp hình, mà chúng ta dọn kết luận rằng người đó giảng sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái đó không có gì là tiêu chí để xác định hết. Kinh A Di Đà xác định có 5 tiêu chí quan trọng để giảng sanh Tây Phương. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là chuyển hóa bằng gốc rễ của tham sân si. Thứ hai là công đức lớn, là vạn thì công đức cả một kiếp người. Thứ ba là tạo nhân duy tốt lớn, tức là mở đạo tràng rồi khích lệ nhiều người cùng tu. Thứ tư đó là lấy dư liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ. gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo đều được chúng ta quan niệm như là tứ diệu đế, bát chánh đạo và 37 phẩm trợ đạo nói chung. Thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông được các vị tu sĩ Tịnh Độ Tông dạy điều thứ năm phải bỏ đi bốn điều đầu là một sai lầm lớn. Về kinh nghiệm tâm linh á, không thực hiện được bốn điều đầu thì khi ngồi xuống niệm Phật chỉ toàn là vọng niệm thể. Khi ngồi xuống ngồi thiền chỉ chúng toàn là các vọng niệm thôi. Cho nên cái thứ năm là kết quả khi chúng ta thực hiện được bốn điều đầu. Do đó thà chúng ta chịu khó thực tập mà chúng ta có được kết quả như ý hơn là chúng ta chỉ nghe những lời hứa hẹn ảo thôi. Với niệm Phật nhất tâm bất loạn là được giáng sinh. Đức Phật thì không nói như thế. Đức Phật nói rõ trong kinh A Di Đà năm điều kiện cần phải hội đủ. Do vậy mà các cái thoại tướng trong dân gian đồn đãi tại Trung Quốc và Việt Nam không phải là dữ liệu thật để chúng ta tin. Về phương diện phản cơ thể đó, có nhiều người khi còn sống họ tỏ ra mùi thơm từ làn da. Có nhiều người tỏ ra từ làn da một cái mùi rất là khó chịu. Ai ăn củ hành tây, tỏi, hành, hẹ, hương cừ thì đều có cái mùi rất là nồng. Và cái việc khi còn sống chúng ta không để ý tới thôi. Và khi chết á thì tất cả đều lặng yên. Chúng ta ngồi quanh quần bên thi thể của người mất, chúng ta mới nghe các cái mùi nó tỏa ra. Thì cái phản ứng đó người ta gọi là phản ứng đông đặc. Thì sau đó 8 tiếng nó bị rã đông. Cái tình trạng rã đông cơ thể nó giống như là ta lấy một cái cục đá ở trong cái tủ lạnh để ra ngoài oxy. Oxy nó tác động với cái đá lạnh này, nó làm cho nước bốc hơi và cục đá đó chảy ra từ từ. Và trong vòng 8 tiếng, từ thường đó là khoảng tiếng thứ 6 trở đi, không cần phải niệm Phật, tụng kinh, bái sám gì hết, cơ thể đó nó cũng mềm từ từ. Mềm đến 2-3 ngày sau thì nó bắt đầu nó bị xú uế, thối rữa đi do tiến trình tác động oxy hóa trên cơ thể thôi. Các thi thể nào ốp xác đó thì vài năm, vài chục năm đó, người ta phải chích vào các loại hóa chất để chân không quá toàn cái cơ thể đó, để cho cái tiến trình rã đông oxy hóa này không được diễn ra thôi. Những người theo Tịnh Độ Tông không nghiên cứu về y khoa đó là tưởng rằng đây là dấu hiệu giảng sinh. Cho nên đừng nên mê tín như vậy. Chúng ta vẫn phải niệm Phật, hướng dẫn, tư vấn, nhưng đừng để cho những cái điều đó nó làm cho chúng ta bị mừng hụt. Trong rất nhiều các bản kinh, khi được hỏi về một vị tu sĩ hay là một tu sĩ thường thành qua đời, cảnh giới tái sanh ở chỗ nào, Đức Phật chỉ trả lời rất khiêm tốn là do gieo các hạnh nguyện lành suốt quá trình sống, cho nên ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B tái sanh cảnh giới lành. Đức Phật chỉ nói là cảnh giới lành thôi, chứ Ngài không nói rõ là cái hành tinh nào. Còn mình là những người tại gia, thân phàm, tánh phàm, nghiệp phàm, phàm phu đạt, mà mình lại nói rằng người đó sanh Tây Phương, mình còn hơn Đức Phật Thích Ca nữa. Cho nên ban hộ niệm á, hãy nên học hành khiêm tốn. Cứ làm công việc hộ niệm, nhưng mà đừng nói là tôi giúp cho cái người A, người B, người C giảng sanh Tây Phương. Chỗ nào mà đồn đã như thế, quần chúng ta đến đông đùm được. Chỗ nào mà làm như thế, quần chúng mê tín đến đông đùm được. Nhưng rồi để làm gì? Để học mê tín, để truyền mê tín, để sống với mê tín. Và mê tín là kéo theo nỗi sợ hãi, chẳng có lợi lạc gì cho ai. Lưu tiện đây chúng tôi đề cập đến vấn đề cầu siêu cho thai nhi. Thai nhi đó sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức, vì họ chưa trải qua tiến trình sống, chưa có tư duy hoàn chỉnh, chưa có ngôn ngữ truyền đạt, chưa có các kinh nghiệm hận thù, chưa có các luyến tiếc xã hội. Gần đây thì một số ngôi chùa đó tương điệu hóa và tổ chức nhiều cái trai đàn cầu siêu cho thai nhi, làm cho nhiều bà mẹ trước khi đến với đạo Phật đã từng phá thai và do sẻ thai cái việc đó đã lắng yên mấy chục năm rồi, bây giờ đi tham dự một cái khóa lễ cầu siêu thai nhi về cái là rối loạn tâm lý, tối về ngủ bị ác mộng, nhà nghĩ rằng là đứa con nó về nó đòi nợ vì mình đã giết nó chết. Cái đó là cương liệu không có thật. Cho nên chúng ta chỉ dự các cái khóa lễ cầu siêu chung, và tất cả mọi thành phần đó đều được hướng lấy giá trị cầu siêu thông qua các hướng dẫn tâm linh được gọi là hộ niệm. Sợ hãi sai rứt về các hành động phá thai đó chẳng những không thay đổi được tình huống mà còn làm cho chúng ta hoang mang tột độ. Theo Đức Phật thì chúng ta hãy làm công việc chuyển nghiệp. Trước đây là mình phá thai do vì chưa sẵn sàng làm mẹ, làm cha, hoặc là bị áp lực, hoặc là mình dễ dọt, hoặc là bị giảm tức. Thì bây giờ đó chúng ta gieo các nghiệp mạng sống như là bố thí, cúng dường, chăm sóc sức khỏe cho mọi thành phần, rồi phóng sanh, vân vân, hồi hướng công đức cho nghiệp xấu đó, thì tự động về phương diện nhân quả, hai nghiệp đối lập nhau sẽ loại trừ nhau, cái nào mạnh cái đó còn tồn tại. Trước đây mình phá thai 2 lần, bây giờ mình góp phần giúp sự sống được 20 mạng, thì nghiệp sát sanh 2 mạng sống đó được kết thúc, còn lại phước báo 18 mạng sống được chúng ta cứu giúp. Không có sợ. Khi hiểu đạo rồi thì chúng ta không phá thai. Ngay cả khi bác sĩ cho biết á, thai nhi bị dị tật bẩm sinh, sinh ra đó suốt cả một kiếp người phải lệ thuộc vào tình thương của cha mẹ hay các trung tâm từ thiện, thì chúng ta cũng nên nuôi thai nhi đó bằng tình thương, bằng lòng từ bi. Nếu cha mẹ nào không đủ tiền để nuôi, không có thời gian để nuôi, thì khi sinh ra chúng ta gửi vào các trung tâm từ thiện để mình không phải trực tiếp gieo một nghiệp sát. Còn nếu các cháu bị dị tật bẩm sinh là do hậu quả của một nghiệp xấu nào đó, không chịu trả quả trong kiếp này thì kiếp sau sinh ra cũng phải trả nữa thôi. Nhân quả là thế. Giống như người bắt nợ, trốn nợ, quỵt nợ, khắc nợ, nợ không vì thế mà hết đi, nợ tiếp tục tồn tại, và do đó chúng ta cũng phải tiếp tục trả. Cho nên tốt nhất là mình trả trong lúc mình còn sức khỏe, sức chịu đựng và làm được những việc cần làm. Cho nên là quý bà quý cô lỡ có phá thai, đừng nên sợ hãi. Sợ hãi dẫn đến ác mộng, ác mộng dẫn đến mê tín dị đoan, và mê tín dị đoan làm cho chúng ta không thể sống hạnh phúc và bình an được. Cũng tại địa điểm này đó, ở giờ phút cuối cùng đời, Đức Phật đã nhập và chín lộ thiền để vượt qua nỗi khổ niềm đau, không dùng đến các loại thuốc gây mê và thuốc tê. Cho nên đó, các quý Phật tử đó đừng nên sử dụng các nghệ thuật an tử hay là trợ tử, điều đó không được kinh điển Phật khích lệ, và luật pháp liên hệ đến điều đó cũng rất là rắc rối và phức tạp. Có nhiều quốc gia nghiêm cấm an tử và trợ tử vì nó phạm vào cái quyền tự do của người bệnh. Người bệnh đã mất khả năng nói, mất khả năng truyền thông, người thân á, viện lẽ là để cho người chết á, chết được nhẹ nhàng an lành, cho nên là yêu cầu bác sĩ làm việc đó. Ngoại trừ trường hợp á, đương sự yêu cầu và luật pháp ở quốc gia đó chấp nhận phương pháp an tử là tiêm thuốc để cho cái chết diễn ra nhanh chóng và khỏi bị đau, mà không á, chúng ta hãy để cho tiến trình cái chết diễn ra tự nhiên theo quy luật của nó. Vào thời Đức Phật đã cũng có tình trạng một thầy tỳ kheo bị bệnh kinh niên, đau nhức quá chịu không nổi, cho nên ông mới nhờ bạn đồng tu của mình đó, cầm một con dao đâm mình chết. Vì thương bạn quá mức cho nên vị tỳ kheo đó đã làm theo, tạo ra cái an tử, trợ tử. Khi biết được tin này đó, Đức Phật đã tập hợp hết tất cả các tu sĩ lại và nhắc nhở rằng đó, thầy tỳ kheo mà chịu đựng cái khổ đau không được là do không thực tập quán vô ngã. Rồi có cái tâm muốn chết cho nên chọn con đường là tự tử, rồi nhờ người khác giết giùm cho mình. Vị nào mà tiếp tay tiếp sức cho hành động đó cũng đều là vô minh. Từ đó ngài cấm không nên dùng phương pháp trợ tử hay là an tử, tức là cái tu sĩ rồi mà đôi lúc vẫn còn chưa vượt qua được nỗi đau. Bây giờ chúng ta có nhiều thuốc giảm đau, thuốc morphine và nhiều cái chất quá chất khác có thể làm cho mình khống chế được cơn đau. Niệm Phật, tụng kinh, thiền quán, tu luyện là một nghệ thuật thay thế tích cực ngay trong cái thời gian đau đó đó. Nhờ tập trung vào các cái chiều sâu tâm linh mà chúng ta quên đi cái cơn đau đang khống chế mình. Ai tập thì cũng có thể đạt được, dần dần thành một thói quen thôi. Kính thưa toàn thể các vị thiền hữu tri thức, chúng ta vừa tìm hiểu về cái chuẩn bị cuối đề, rồi tiến trình tái sinh, những hộ niệm cần thiết, những tập tục mê tín dị đoan không nên làm để khi nào tang tóc mới diễn ra với gia đình mình thì chúng ta làm đúng theo tinh thần Phật dạy. Nhờ đó đó đỡ tốn kiền, tốn tiền, tốn bạc mà lại có giá trị như ý. Kính chúc tất cả quý hành giả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.